sau khi Phật chặt diệt thì bên phái Nguyên Thủy lấy Pháp và Tăng làm hai chỗ nương dựa. Tại vì đối với họ Phật không còn nữa. Đối với họ là bây giờ Phật chỉ là một cái kỷ niệm, Phật chỉ là một cái biểu trưng để cho mình nhìn vô, mình nhớ lại một người đã hoằng dương Phật Pháp. À, và mình thấy rằng là cái người này, là cái ứng thân này đã đưa được một cái pháp giải thoát, và cái pháp này có người tu tập và được giải thoát, để mình bắt chước mình đi thôi, chứ Phật không còn nữa để mình nương tựa nữa. Đó là cái điều thứ nhất giữa hai bên khác nhau. Trong khi Đại Thừa nói rằng là cái ứng thân thì có thể nhập giữa bàn, nhưng mà cái pháp thân và cái báo thân chư Phật vẫn còn. Đó, thì thực sự ra khi mà đi quan niệm Đại Thừa mà đi sâu vào đó thì A-di-đà tức là báo thân của Phật Thích Ca Mâu Ni và những Phật khác, chẳng hạn như ngay những cái Phật khác, chẳng hạn như Dược Sư cũng là báo thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, vì một vị Phật nghĩa là trong cái nguyện của ngài, ngài hiện vô lượng vô xứ thân tùy theo tâm tánh chúng sanh mà hóa hiện mỗi lúc mỗi khác, mỗi dạng hạnh mỗi khác để độ chúng sanh. Và cái thân này đó thì cái gọi là cái thân gần như là chỉ để độ sanh thôi, là gần như là nó là thường, nó không có bị vô thường. À, thành ra thì quý vị coi cái kinh mà Niết Bàn, trong cây bao Niết Bàn đó, thì thân của Phật là thường lạc ngã tịnh, nó không có khổ đâu này. À, vậy mới đẻ ra cái quan niệm là cực lạc, nó không có khổ nữa. Còn nói với quan niệm của tiểu thừa là có nhìn vô, có diện nguyên thủy, có nhìn vô là đời phải khổ. Thì do cái quan niệm nó khác nhau như vậy, thành ra cái lối tu của Đại Thừa và lối tu của Nguyên Thủy nó hoàn toàn nó khác 100%. Nó đúng là 100% luôn. Do đó nó từ cái sự mà khác biệt gần như 100% đó, nó mới chia ra cái sự không đồng nhất từ giữa hai cái chiều hướng mà hành tu, lối tu hành khác nhau. Thì cái lối tu của Đại Thừa đó, lối tu của Nguyên Thủy á, là quý vị muốn giải thoát thì phải xét lại tại sao mình bị ràng buộc và mình ràng buộc bởi cái gì. À, thì bên Nguyên Thủy họ nhận thấy như thế này: sở dĩ mình đau khổ là vì mình có cái thân và cái tâm. Không? Bây giờ nếu quý vị không cơ, quý vị không sanh ra thì cái khổ của cái mặt trời, cái gì ăn là nó có, không có gì làm quý vị khổ được hết trơn. Tại vì quý vị sanh ở thế gian này, quý vị có cái thân, quý vị trụ trong thế gian này, và quý vị có cái tâm, quý vị nhận biết rằng mấy người điên, người khùng, nhiều khi cái khổ xảy ra họ không biết. Không? Quý vị có cái tâm nên những cái khổ đó ảnh hưởng vào. Thứ nhất là quý vị phải có cái thân để quý vị trú trong cái thế giới này, và thứ hai quý vị có cái tâm, kiểu gì mới cảm nha khác được những cái sự khổ sở trong thế gian này, và cái tâm của vị kẹt trong tổng thì có gì khổ. À, thành đối với nguyên niệm của Nguyên Thủy á, muốn cho thoát khổ thì làm sao để cho cái sự vướng bận giữa cái thâm, cái thân và cái tâm mình với thế gian này càng ngày càng ít đi, càng ít đi, càng ít đi, và đến nỗi rằng sau này dầu mình có thân và tâm mà mình không bị ảnh hưởng bởi thân tâm nữa thì gọi là giải thoát. À, do cái quan niệm đó nên cái lối của bên Nguyên Thủy, để cho đây ta đang nói cái giải thoát này, giải thoát tuyệt đối. Còn những giải thoát mà cái của nhân thiên thì không nói tới. Nhân thiên thì chỉ cần chấp nhận một giải thoát tương đối để cõi đời nó có sự giải thoát. Thì bây giờ nói thì đó, thì giờ lối của Nguyên Thủy á, thì bây giờ mới gì muốn giải thoát cái khổ là do thân tâm mà thành, giờ mình muốn cắt được cái khổ của thân tâm thì mới xét lại cái cách mình cắt như thế nào. Thì thứ nhất là cái cách cắt dễ nhất là cắt bớt những cái gì mà cái thân và cái thân nó lệ thuộc. Chẳng hạn như bây giờ quý vị có cái nhà, có đứa con, có tài sản, rồi có địa vị, có cái kia, thì hãy là cái nhà quý vị ăn có mà nó bị cái gì, đâm ra quý vị khổ. Có đứa con quý vị mà nó bị cái gì là quý vị khổ. Hãy là quý vị có cái gì là quý vị khổ cái đó. Ngay cả có danh vọng thì bởi vì tất cả các pháp thế gian bản chất nó là vô thường, nó là có thường hoài, thành lúc được lúc mất, lúc được lúc mất thì sanh ra cái khổ. Thì để muốn để cho mình thoát khổ thì quan niệm của Nguyên Thủy là phải cắt bỏ. À, thì bên nhân thực Phật Pháp nó nói cái thân, cái tâm mình là cái ngã, và cái gì thuộc về thân tâm của mình gọi là ngã sở, tức là cái gì thuộc về thân tâm của mình. Thì như bây giờ mà mình có cái chiều mấy thầy được cái chùa, ví dụ như đi, hay mà cái chùa bị cái gì thì mấy thầy cũng mệt, cũng khổ. Ví dụ mấy thầy chắc rằng là cái chùa này là của mình đang quản trị, mình đang điều hành, thì cái gì nếu thầy còn chắc cái gì thì mấy thầy khổ. À, thì quý Phật tử cũng vậy, nhận đến mà cái chỉ có cái nhà lá thôi, đây có câu chuyện mình kể ra để mà cho nó vui. À, là ngài Đức Vua A Dục á, trong lịch sử á, là một vị gọi là bồ vua mà bồ tát, như là chính ngài đã lập hết. Ngài sau khi mà quy Phật pháp rồi đó thì ngài đi tới tất cả những cái chỗ mà Phật thuyết pháp, chẳng hạn như là mấy chỗ động tâm này, ngài lập tháp hết thờ, và chỗ nào mà có di tích Đức Phật đi qua thì ngài điều ra lệnh, ngài đó là vua gọi là kim luân thế giới, tức là ngài điều khiển nguyên cả Á Châu luôn, ngài dùng ngài thống trị, ngài chinh phục hết nguyên cái vùng của Ấn Độ luôn. Thì ngài ra lệnh là tất cả những chỗ nào mà có di tích Phật, sau khi ngài y Đức Phật rồi đó thì làm tháp hết, lập tháp hết. Và sau này nhờ những cái tháp của ngài mà sau này người ta mới tìm được những cái Đức Phật là mỗi ngày có thật. Chứ nếu ngài không làm thì sau này mấy nhà khảo cổ cũng không xác định được cái nhân vật Phật là có thật hay không. Công lao ngài rất là lớn, thấy không? Mà trước khi ngài là quy Phật pháp thì ngài một vị bạo chúa là giết người dữ lắm, nghe là giết người, nghe là không có, có nghe là bắt mà giết ác á, giết đến nỗi là như là bỏ vô giặt cầu rồi róc da đồ, nghe là rất là tàn ác, thấy không? Là kỳ đó là ngài mới là bắt chị Tăng đó lưu trong giường của ngài, sau đó thì bị lính ngài bắt rồi đầu đem vô trong cái chảo dầu để nấu, thấy không? Thì đó là chị Tăng đó là một cái vị mà họ tu gần quả rồi, thì vô đó họ quán cái vô thường là họ đắc được, hình như là tôi nhớ không lầm đó, ngài đó là ngài Agupta hình như ha. À, bà Cúc Đa vị tổ thứ mấy trong truyền thống à, thì khi mà bỏ vô thì ông này lúc đó ông quán vô thường thấy đời gần chết rồi, quán vô thường thì đắc a hán quả, đắc a hán quả mà ông có thiền định, nhớ quý vị nhớ là đắc a la hán quả nó có hai cái, một cái là đắc được cái tuệ a la hán, tức là cái người đó được cái giải thoát về cái tâm, tức là cái tâm họ không còn phiền não nữa, tức là họ chết mà giải thoát luôn, nhưng không có thần thông nha, không phải người nào đắc a la hán cũng có thần thông đâu, đó, có nhiều người chỉ đắc tuệ thôi, tức là được cái trí tuệ thấy biết được các pháp như thật, và do họ biết thấy được các pháp như thật, cái thân này nó không có thật, cái pháp không có thật, cái tâm họ không chắc nữa, mà cái tâm nó không chắc nữa nên cái khổ mặc dầu nó có nhưng mà họ không bị khổ, đó gọi là giải thoát. Tại vì cái đó cái bên nam nguyên thủy đó, là đặt chân lý đầu tiên là cái khổ và giải thoát cái khổ, miễn làm sao giải thoát cái khổ thì đối với bên nguyên thủy thành tựu được cái pháp giải thoát. Đó, thì bởi vì thời Đức Phật thuyết xong, Phật đã xác nhận là người này đắc được quả A La Hán, đắc được cái A La Hán, đắc La Hán đây là Phật nói là đắc được tuệ A La Hán, tức là người đó không còn khổ nữa. Nhưng mà sau đó họ an trú trong cái tuệ đó, cũng như trong cái kinh Pháp Hoa an khai thị ngộ nhập đó. Cái giai đoạn họ an trú gọi là giai đoạn nhập để sống xong cái chân lý đó, thì sau khi họ nhập họ đây 1-2 tháng mà an trú trong cái tâm đó, tự động họ có thần thông, tại vì cái tâm họ có định thì cái định nó sanh thần thông. Mọi phát ngôn mà nó sanh thần thông thì do định nó trên chứ không có do tuệ. Cái tuệ là để giải thoát thôi, mà cái định nó sanh được năng lực. Thì cái vị này là bản chất họ đã tập thiền định rồi, nhưng mà cái tuệ chưa đạt được giải thoát. Nhưng mà khi bị cái vô thường bức bách quá, khi vua dục thảy vô trong lò lửa đó, thì ngày mới là thấy được cái vô thường, thì ngày trực nhận được cái chân lý, thì lúc đó ngày đắc đã hăng quả. Thì năng lực thần thông nó phát triển vượt bậc, thì lúc đó đổ giặc cầu và ngày ngồi đó mà có hoa sen ở đây đổi với thân, đổ một cái ở dưới là ngồi trên hoa sen, thì cái người mà hành hình ngày đó mới báo cho vua dục, báo vua dục biết là cái người này chết không chết, đổ văn thôi thì vua dục mới tới, thì ông này mới thuyết pháp, nó phải vua dục, sau đó vua dục mới là mới quy đầu cho Phật pháp, và sau đó là ngài thành ra một cái vị hộ trì giáo pháp rất là mạnh. Mà không những ngài hộ trì giáo pháp mà ngài hộ trì tất cả tôn giáo khác hết, tâm ngài không có một kỳ thị một tôn giáo nào hết đó, thấy không? Thì cái tích nó kể rằng là một ngày thì đó thành ra ngài rất quý với cái vị tăng, người nào tăng nào quý, thì có một con tăng đó ông cũng tới cái vùng đó ông thuyết pháp, thì vô dục cung kính cúng dường này kia tùm lum. Thì bữa đó thì ngài mà đi với vị tăng đó thì mày hỏi vị tăng đó là bây giờ ngài làm sao ngài chỉ cho con một cái pháp nào để giải thoát để con tu tập. Thì ngài nói thì bây giờ nếu mà đức vua muốn tu tập thì nên dứt bỏ hết đi, đức vua dứt bỏ được ngai vàng được không? Thì ông vua nói được. Đức vua bỏ tài sản vợ con được không? Thì vua dục nói được, cái gì ngài cũng nói được hết. Thì lúc đó có tin ăn trộm chạy ngang giật mất cái đải của ông tăng đó, qua la làng chạy theo không. Thì đức vua ông cứ cười thôi, ông nói nhưng cái tích này nói là nghe chính cái vị tu á, thực sự họ vẫn có cách của họ. Nhìn vô người giàu thì mình tưởng họ là có cái tài sản gì, cái người nghèo cũng có cái của mình chứ không có. Ngay vậy tăng cọp cái đải thôi thì cũng sợ, cũng chạy theo đi kiếm. Đức vua thì bỏ cái vàng được, bỏ cái đải nhưng khi ông bỏ không được. Tại vì đối với ông là cái đải là cái gì là dính sát người rồi. Đây mình kể ra thành ra chính mình vị tăng vẫn còn những cái hữu mà anh ra những cái khổ sở trong đó. Thành ra con đường giải thoát nó chặn là chặn, bởi vì mình có cái đó mình vừa không được. Thành ra đối với Đạo Phật, đối với Nguyên Thủy chỉ giải thoát rút ráo được khi người đó là một người xuất gia. tức là cắt bỏ được những cái gì thuộc về mình trước nè, như cái nhà của tôi, vợ của tôi, con của tôi, danh của tôi, vọng của tôi, lợi của tôi, tài sản của tôi, bỏ hết được. Thì đã bỏ hết được thì chỉ còn kẹt một cái mình phải bỏ thôi, là cái thân mình và cái tâm của mình.